tráng tháng cay chừng như bản tánh của chúng ta. Đem nó ví dụ như là đỉnh đầu của Phật. Ý nghĩa này hiển thị ra sự lý và phương pháp tu học. Trong Pháp Đại Thừa là chí cao vô thượng, là mật nhân của Như Lai, là liễu nghĩa của sự tu chứng, là hành môn vô lượng của chư Bồ Tát. Hành môn vô lượng, lấy sự niệm Phật của chúng ta mà nói, Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói rất là cụ thể, rất là rõ ràng. Ngài nói một câu A Di Đà Phật, viên nhiếp năm tông. Năm tông là nói thiền tông. Thiền tông sau thời Đức Tổ chia làm năm chi phái, nên năm tông là đại biểu toàn bộ thiền tông, bao quát tám giáo. Nói một cách khác, một câu A Di Đà Phật bao gồm một cách viên mãn Thích Ca Mâu Ni Phật trong 49 năm chỗ thuyết tất cả các pháp. Đây là vạn hạnh của chư Bồ Tát. Chúng ta với một câu Phật hiệu thì đã đem vạn hạnh của chư Bồ Tát tu một cách viên mãn. Điều này thật bất khả tư nghị. Đây là sự thật, cho nên Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông chương. Trước kia khi tôi mới học Kinh Lăng Nghiêm, cùng với những năm trước đó giảng Kinh Lăng Nghiêm, tôi đều chẳng để ý đến, đều đem nó xem như là những kinh văn thông thường, sơ suất bỏ qua. Đến lúc nào mới được tỉnh ngộ trở lại, giác ngộ trở lại, là nhờ xem đến trình độ ngũ kinh, thình lình tình cờ giác ngộ. Tịnh độ ngũ kinh, trong đó có Đại Thế Chí niệm Phật viên thông chương, là Ấn Quang Đại Sư từ trong Kinh Lăng Nghiêm đem đoạn kinh văn này rút ra biên vào phía sau tịnh độ tứ kinh, thành ra tịnh độ ngũ kinh. Sau khi Ngài vừa đề ra thì tôi hiểu rõ, rồi đem viên thông chương niệm qua vài biến thì phát hiện được đoạn kinh văn này bất khả tư nghị. Nó không những là trung tâm của kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, là tinh hoa của kinh Lăng Nghiêm. Tổ Ấn Quang đem nó niêm vào trong tịnh độ. Kinh văn của chương này là tâm kinh của tịnh độ tông. Tâm kinh chúng ta thường niệm đó là Bát Nhã Tâm Kinh. Quý vị nên biết đó là tâm kinh của Đại Bát Nhã. Còn viên thông chương là tâm kinh của tịnh độ tông, tâm kinh của pháp môn niệm Phật. Không chỉ là tâm kinh của pháp môn niệm Phật, thật tại mà nói là tâm kinh của Thích Ca Mâu Ni Phật trong 49 năm chỗ nói tất cả các kinh luận. Thật là bất khả tư nghị. Cho nên quý vị càng niệm, quý vị càng có thể thể hội, càng niệm, càng hiểu rõ. Thể hội và hiểu rõ, tức là người thường nói khai ngộ. Anh chỉ một mạch mà niệm, thì anh tất nhiên có thể thể hội được cái tinh hoa của 244 chữ này. Thật sự nó có thể chỉ đạo tất cả người tu hành trong một đời này trọn thành Phật đạo. Đây là chỗ tinh hoa sở tại của nó. Trên bao quát luôn đẳng giác Bồ Tát, dưới đến chúng sanh dưới địa ngục, cửu giới chúng sanh. Đoạn kinh văn này có khả năng phổ độ một cách bình đẳng, vậy chẳng phải là phi thường hay sao? Điều này rất nhiều người không thể hội đến, không khám phá được. Thật tình mà nói, nếu chẳng có cái chiêu này của Tổ Ấn Quang, tôi cũng không thể chú ý đến đoạn kinh văn này. Ngài vừa đề ra chỉ bảo, chúng ta mới thấy nó được, mới giác ngộ đến. Điều này không dễ, thật sự là khó được. Chư Bồ Tát vạn hạnh, chúng ta làm sao viên tu? Chúng ta đã hiểu rõ như vậy thì mới thật sự khế nhập vào cái quả của Thủ Lăng Nghiêm. Cái quả của Thủ Lăng Nghiêm lúc nào mới có thể được? Vãng sanh bất thối thành Phật thì đạt được. Cho nên chúng ta đừng nên gấp gáp hiện tiền phải đạt được. Hiện tiền phải chú trọng ở tu nhân, tu chứng hiểu nghĩa. Chúng ta chú trọng chỗ này. Tương lai không xa sẽ chứng được đại quả của Thủ Lăng Nghiêm. Chứ kinh này là thông đề. Thường khi giảng kinh đều có nói đến. Cách giảng thông thường bao gồm có quán nhiếp thường pháp bốn ý nghĩa. Nơi đây chúng ta đã giảm bỏ bớt. Bây giờ quý vị có thể xem kinh Lăng Nghiêm, đoạn quan trọng mà chúng ta sẽ giảng hôm nay. Chương Thanh Tịnh Minh Hối. Chúng ta hãy xem phần kinh văn. Chúng ta mở cuốn kinh ra để xem phần kinh văn. Kinh Lăng Nghiêm phía trước đã báo cáo qua với quý vị. Tinh hoa của toàn kinh, trung tâm của toàn kinh là hai đoạn kinh văn. Đoạn thứ nhất, tức là trong quyển 5 của kinh Lăng Nghiêm, một đoạn sau cùng. Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông chương. Một đoạn khác là đoạn chúng ta đã chọn hôm nay. Kinh này là ở quyển thứ 6, một đoạn sau cùng. Thanh tịnh minh hối, tức là lời dạy bảo thanh tịnh rõ ràng. Đoạn phía trước Đại Thế Chí Viên Thông Chương là tổng cương, là tổng cương lĩnh của sự tu học, một đời viên mãn thành tựu của Thủ Lăng Nghiêm. Tổng chỉ đạo nguyên tắc. Còn chương này là phần bổ sung quan trọng. Bổ sung cái gì?
Niệm Phật Viên Thông Chương
cái then chốt tu hành trong niệm Phật Nguyên Thông Chương là tịnh niệm nối tiếp, tức là tịnh niệm tiêu chuẩn của cái tịnh này ra sao? Chương này là nói về chữ tịnh. Vì chúng ta nói đến tiêu chuẩn của tịnh niệm, cổ đức khuyên chúng ta niệm Phật thường nói trì giới niệm Phật. Trong Tam Vô Lậu học, nhân giới sanh định, nhân định khai tuệ, thủ lăng nghiêm là cái đại định viên mãn. Lẽ đương nhiên căn cơ của nó là định giới, giới lực thanh tịnh đến chỗ cùng cực mới có thể chứng được đại định cứu cánh viên mãn. Vì vậy cho nên Phật Bồ Tát lòng từ bi đặc biệt nặng, chỉ dạy tất cả chúng sanh. Nếu như anh thật sự giác ngộ, cái gì gọi là thật sự giác ngộ? Trong một đời này của tôi quyết định phải vượt khỏi lục đạo luân hồi, quyết định phải vãng sanh tịnh độ. Anh có cái kiến giải này, anh có cái nguyện vọng này, đây gọi là thật sự giác ngộ. Đây tức là trong kinh Vô Lượng Thọ chỗ nói Pháp Bồ Đề Tâm. Đây là thật Pháp Bồ Đề Tâm. Nếu như chúng ta đối với thế giới này vẫn còn lưu luyến, đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới suy muốn đi, nhưng có lúc không chịu đi, đây là không giác ngộ. Như khi nãy nói, duyên chưa thành thục, chưa thành thục, bán tín bán nghi, muốn đi rồi lại không muốn đi, đó là không cần nói nữa. Những người thật sự muốn đi, những người thật sự muốn lìa khỏi lục đạo sanh tử luân hồi, thì Phật đem cái tiêu chuẩn của tịnh giới vì chúng ta nói ra. Nếu như chẳng phải cái tiêu chuẩn này, nói một cách khác, cái mà anh tu đó vẫn y nguyên là phước báo ở trong lục đạo luân hồi, cái gọi là phước báo hữu lậu của thế gian, đời sau hưởng phước. Đời sau hưởng phước gì? Như xã hội hiện nay của chúng ta, làm quan lớn, phát đại tài, hưởng những thứ phước này. Chúng ta phải mở mắt lớn ra để nhìn xem những người làm quan lớn, phát đại tài có phải thật sự đang hưởng phước không? Ngày nay chúng ta thử nhìn, cũng có thể nhìn hiểu được. Chẳng có phước báo. Tài phát quá nhiều, sẽ có nhiều kẻ đến gây phiền phức cho anh, lại sợ kẻ cướp, lại sợ kẻ trộm, chẳng biết đâu mà đề phòng. Anh thấy những vụ bắt cóc chỉ tìm người giàu có, còn người nghèo thì không bị bắt cóc. Khổ không xiết kể. Tiền tài chẳng phải là vật tốt lành. Còn làm quan, chúng ta thấy ở Đài Loan, quý vị thấy trên truyền hình, có vị nào làm quan chịu đựng nổi không? Ngày tháng sống không yên ổn lắm, cho nên tôi thấy được những hiện tượng này nên chẳng dám làm quan, cũng chẳng dám phát tài. Cho nên phước báo hữu lậu của thế gian chẳng phải là tốt lành gì, vẫn phải nhận cho rõ ràng. chọn lấy Tây Phương Cực Lạc thế giới, tuân theo lời giáo huấn của Phật Đà, hết lòng mà tu học. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm không những nói với Thiền Tông, đối với Thiền Tông có sự giúp đỡ trọng đại. Nó đối với bất cứ một tông phái nào của Đại Thừa, bất cứ pháp môn nào, đều mang đến sự khai thị về tu học một cách cơ bản nhất và thiết thực nhất. Cho nên chúng ta phải coi trọng nó. Những người tu tịnh độ nhau, định độ tông nhất định coi trọng hai đoạn kinh văn này trong Kinh Lăng Nghiêm. Bây giờ xin xem phần kinh văn. Phật bảo ông A Nan, ông thường nghe tôi trong tề nại gia truyền nói ba nghĩa quyết định của sự tu hành, đó là thu nhiếp tâm làm giới, nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ, thế gọi là ba pháp vô lậu học. Tôn giả A Nan là đại biểu của đại chúng chúng ta. Phật gọi A Nan tức là gọi chúng ta. Những người thật sự phát nguyện tu hành cần phải để ý đến. Tỳ nại gia là tiếng Phạn, dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc là luật, giới luật. Trong kinh điển Phật giáo chúng ta, đem nó phân loại, biên tập thành ra Tam Tạng kinh điển. Tam Tạng là Kinh Tạng, Luật Tạng và Luân Tạng. Tỳ Nại Gia tức là Luật Tạng. Thế Tôn khi xưa còn tại thế, đối với giới luật giảng rất nhiều, thường thường dạy bảo đệ tử nên khi giảng tu hành ba nghĩa quyết định, tu ba cái nguyên tắc quan trọng nhất, cương lĩnh quan trọng nhất. Đây là Phật thường nói. Cái gọi là nhiếp tâm làm giới, ba nghĩa quyết định tức là giới, định, tuệ, tam học. Ở đây Phật dạy chúng ta bằng ngôn ngữ vô cùng đơn giản, nhưng hàm nghĩa sâu rộng vô lượng. Nhiếp tâm làm giới, cái này cùng với cái giới của Đại Tiểu Thừa chỗ nói thật không giống nhau. Đại Thừa giới là nghĩa của chữ tịnh, không nghiêm khắc như chỗ này yêu cầu, không có viên mãn như chỗ này yêu cầu. Nếu như không thể nhiếp tâm thì đó không được gọi là giới, nhất định phải nhiếp tâm. Tâm gì? Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác. Kinh Vô Lượng Thọ trong đề kinh cũng hiển thị cho chúng ta thấy một cách rõ ràng thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh tức là giới học, bình đẳng là định học, giác là tuệ học. Cho nên trên đề kinh giới, định, tuệ, tam học đều đầy đủ. Không những tam học đầy đủ, đồng thời tam bảo cũng đầy đủ. Tam bảo là chỗ quy y chân chánh của chúng ta. Thanh tịnh là tăng bảo, bình đẳng là pháp bảo, cái giác của Phật là Phật bảo, Phật là nghĩa giác. Cho nên trong đề mục thì tam bảo đều đầy đủ. Học Phật là học cái gì? Tức là học ba việc này. Cho nên quý vị nên biết tam học tức là tam bảo, tam bảo tức là tam học. Điều này nhất định phải nhận thức rõ ràng. Học Phật khi vừa nhập môn, trước tiên được truyền thọ tam quy. Đây là mới vừa nhập môn, truyền là truyền thọ cho anh. Truyền thọ cái gì? Đem cương lĩnh tu học Phật pháp truyền thọ cho anh. Cương lĩnh có ba điều, đây gọi là tam quy. Chúng ta gọi là tam quy y. Quy là hồi quy, y là nương nhờ. Chúng ta trước kia mê hoặc điên đảo, bây giờ Phật dạy chúng ta từ trong mê hoặc điên đảo quay trở lại. Đây là quy y, hồi quy. Lấy nương tựa vào cái trí tuệ chân thật, nương tựa vào cái chánh giác chân chánh, đây gọi là quy y Phật. Tôi quy Phật, Phật là chánh giác, Phật là giác ngộ, Phật là trí tuệ. Nói một cách khác, trước kia tôi đối với người, với việc, với vật, lấy cảm tình xử sự, cảm tình làm mê. Bây giờ thì tôi phải lấy lý trí làm chủ, tôi không còn mê nữa, tôi lấy lý tánh để phán đoán. Bất luận đối với người, với việc, với vật đều làm được vừa đúng mức, tròn đầy viên mãn, thì tôi đã có nơi nương tựa, nương tựa vào tự tánh giác, nương tựa trí tuệ. Đây là quy y Phật. Trước kia chúng ta đối với vũ trụ nhân sinh cách tưởng cách nhìn đã sai lầm, sai lầm làm mê. Nay tôi từ trong sai lầm này mà quay đầu trở lại hồi quy, tôi phải nương tựa vào cách nhìn chính xác, cách nghĩ chính xác, chánh trì chánh kiến. Đây gọi là quy pháp. Cho nên pháp là chánh trì chánh kiến. Chánh mà không tà, từ tà tri tà kiến quay đầu trở lại nương dựa vào chánh trì chánh kiến. Thứ ba là quy tăng. Tăng đại biểu cho thanh tịnh, lục căn thanh tịnh, một hạt bụi cũng không nhiễm. Chúng ta từ tất cả ô nhiễm, tinh thần ô nhiễm, tâm lý ô nhiễm, tư tưởng ô nhiễm, kiến giải ô nhiễm, thậm chí hiện nay thân thể ô nhiễm, thật là ghê tởm. Chúng ta phải tránh xa những thứ ô nhiễm này, quay về với thanh tịnh. Chúng ta cần tâm thanh tịnh, chúng ta cần thân thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh. Đây gọi là quy y tăng. Cho nên tu học Phật pháp vừa vào cửa thì trước tiên phải đem cái nguyên tắc của sự tu hành, cương lĩnh của sự tu hành truyền thọ cho anh. Đây gọi là truyền thọ tam quy. Cho nên tam quy, quý vị nên nhớ, cái thứ nhất là quy Phật, giác mà không mê. Thứ hai là quy pháp, chánh mà không tà. Thứ ba là quy tăng, tịnh mà không nhiễm. Đây gọi là tam quy. Pháp sư chỉ cần là người xuất gia, thọ qua đại giới, đều có thể vì đại chúng mà truyền thọ tam quy. Truyền thọ tam quy là người xuất gia truyền thọ cho anh, sau khi tiếp nhận họ chứng minh cho anh là anh đã từng thọ qua tam quy. Vấn đề là có phải anh đã thật sự thọ tam quy hay không? Thèn chốt là ở chỗ này. Quả nhiên nếu anh đã thật sự tiếp nhận, từ nay trở đi tư tưởng, lời nói và hành động của tôi nhất định giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Tôi thật sự là đệ tử tam quy, là học trò của Phật. Thọ tam quy rồi mà vẫn mê hoặc điên đảo, vẫn còn tà chi tà kiến, vẫn tất cả là ô nhiễm, vậy thì đã sai rồi. Vì anh vào Phật môn để thọ tam quy. Thọ tam quy gì vậy? Thọ cái mê mà không giác, tà mà không chánh, nhiễm mà không tịnh. Anh sợ cái mê tà nhiễm của anh không đủ nhiều, vẫn còn đến thọ thêm một lần nữa thì làm sao kham nổi. Vậy là quá đổi sai lầm. Điều này quý vị đồng tu nên hiểu cho rõ ràng, minh bạch. Tôi nghe rằng pháp hội này của chúng ta cũng có không ít bạn đồng tu muốn yêu cầu được truyền thọ tam quy. Hôm nay ở đây tôi đã truyền thọ cho quý vị rồi vậy. Điều này nên biết, đây mới là gọi cách truyền thọ chân chánh. Tấm phái chứng thư tam quy không quan trọng, cái phái quy y không quan trọng, tâm địa của anh thật sự hồi đầu, cái này mới quan trọng. Cái này thì chư Phật Bồ Tát thừa nhận. Chứng chỉ quy y không quan trọng. Muôn ngàn lần xin hãy ghi nhớ, tôi thọ tam quy là tiếp nhận ba nguyên tắc chỉ đạo tối cao về sự tu học Phật pháp. Chẳng phải bảo là quy với pháp sư nào đó, như vậy là hỏng hết. Vì là anh đã mê hoặc điên đảo. Tôi quy là quy với vị thầy nào đó. Anh rõ ràng là quy y tam bảo mà, chẳng phải quy với vị thầy nào đâu. Quy với thầy nào đó là tà tri tà kiến, mê mà chẳng giác. Anh đã mê vị thầy này rồi. Tôi ưa thích thầy này, còn thầy kia tôi không ưa thích.
Tôi quy thầy đó,
tôi quy thầy này, tôi ưa thích thầy này, tôi không ưa thích thầy kia. Anh xem, anh đã mê rồi. Tư tưởng của anh không phải là chánh tri chánh kiến, là tà tri tà kiến. Trong tâm anh có phân biệt, có chấp trước, anh đã bị ô nhiễm rồi, không thành thanh tịnh rồi. Cho nên quy với vị thầy nào đó, thầy này là quy sư của tôi, xin thưa quý vị, anh nhất định quy đó là mê tà nhiễm. Anh đối với tam quy hoàn toàn không hiểu rõ, hoàn toàn không biết. Quý thầy là đại biểu cho tăng đoàn, vì anh mà truyền thọ tam quy. Sau khi tiếp nhận tam quy, chủ trì tam bảo cũng là thầy của chúng ta, chúng ta phải tôn trọng. Khi nãy đã nói, tâm chúng ta phải thanh tịnh, tâm chúng ta phải bình đẳng. Phàm là cái xuất gia đều là thầy của chúng ta, như vậy là đúng. Vị thầy truyền thọ tam quy là người đại biểu cho tăng đoàn. Ông ta truyền thọ cho tôi, ông ta chứng minh cho tôi là đệ tử của tam bảo. Quý vị nên hiểu rõ điều này, nên biết rõ, muôn ngàn lần xin chớ hiểu sai. Nếu nói rằng quy y một người thì người này là thầy quy của tôi, người kia chẳng phải là thầy quy của tôi, tương lai quả báo của anh sẽ là địa ngục A Tỳ. Tôi nói quý vị là lời nói thật, chẳng phải giả dối. Đừng tưởng rằng tôi đang dọa quý vị, không phải đâu, nói thật đấy. Tại sao lại có tội trọng như vậy? Tăng đoàn là hòa hiệp tăng đoàn. Cho nên quý vị xem, trong giới luật chúng ta sẽ nói đến giới không trộm cắp. Trộm cắp tội nặng nhất là lấy trộm phẩm vật trong tăng đoàn, tội nặng nhất. Tại sao tội nặng? Bởi vì tăng đoàn không phải chỉ là ở trái đất của chúng ta, không những là một quốc gia, một địa cầu. Tăng đoàn là tận hư không biến pháp giới. Những người xuất gia của trên tất cả những quốc độ của chư Phật, tất cả đều có phần. Anh gây tội thì tội này quá nặng, cho nên họ đọa lạc cũng nặng. Tăng đoàn là hòa mục, là một thể. Đây là thầy tôi, kia chẳng phải là thầy tôi. Anh đang ở đó phân hóa tăng đoàn, anh đang ở đó phá hoại tăng đoàn. Tội này nặng lắm đấy. Giống như hiện nay các đảng phái, ở trong đảng phái anh tạo nên sự chia rẽ, trong quốc gia anh tạo nên sự chia rẽ, tội này rất nặng. Ở trong tăng đoàn mà tạo nên sự chia rẽ thì tội đó không còn cách gì nói nữa. Chư Phật Bồ Tát cũng đều nói không hết. Điều này chúng ta tất phải biết rõ, tăng đoàn phải hòa hợp, lục hòa kính. Tận hư không biến pháp giới, kẻ xuất gia đều là người một nhà. Tuyệt đối không thể phá hoại. Cho nên quý vị khi thọ tam quy phải nên biết rõ. Muôn ngàn lần xin đừng sinh ra hiểu lầm. Tam quy là khối đá nền tảng của giới luật, tức là cơ sở. Thọ giới nhất định là sau khi thọ tam quy. Trước tiên phải có cơ sở tam quy. Trên cơ sở này thiết lập giới học. Nhiên hậu lấy giới học làm cơ sở, thiết lập định học. Trên định học mới thành tựu tuệ học, giống như các nhà. Tam quy là nền móng. Chúng ta muốn cất lầu 3 tầng, trước phải xây nền. Nền rất vững chắc rồi, kiên cố. Xây từng một, rồi lầu 2, rồi lầu 3 là đạo lý như vậy. Cho nên chúng ta trước tiên giảng tam vô lậu học, phải trước đem đại ý của tam quy để thuyết minh đơn sơ với quý vị. Nhiên hậu chúng ta mới xem đến nhiếp tâm làm giới. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta nhiếp cả sáu căn. Anh xem, nhiếp cả sáu căn thì giới học viên mãn. Định niệm nối tiếp thì định tuệ thành tựu. Định niệm là định, nối tiếp là tuệ. Có thể thấy phương pháp tu học mà Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta, nhiếp cả sáu căn, định niệm nối tiếp, cũng là tam vô lậu học viên mãn. Vậy thì trong chương kinh văn này đặc biệt chú trọng ở tịnh niệm, tức là cái tiêu chuẩn của tịnh niệm. Thực tế mà nói là nhiếp tâm, còn giới học thông thường nói theo nghĩa rộng, tức là thủ pháp. Cho nên nó không hạn định nơi giới điều. Điều này quý vị nên biết, giới điều là có hạn, huống chi trong lục tạng có rất nhiều giới điều đối với hiện nay không còn thực dụng được nữa. Vì sao không thực dụng? Bởi vì giới điều là quy phạm của sinh hoạt, là lúc Thế Tôn còn tại thế vì tăng đoàn mà lập nên. Như chúng ta thường trụ ở một nơi, chúng ta có công ước của thường trụ, trong chùa thì có quy tắc thường trụ đặt ra. Tăng đoàn lúc đó và tăng đoàn hiện nay không giống nhau, ý nghĩa hình thức không giống nhau, phương thức sinh hoạt không giống nhau, phong tục tập quán không giống nhau, bối cảnh văn hóa không giống nhau. Cũng giống như luật pháp, ngày nay nếu chúng ta đem luật pháp của Mỹ vào Đài Loan có thích hợp hay không? Không thích hợp. Cho nên hiện nay chúng ta đem luật pháp 3.000 năm trước cổ xưa của Ấn Độ đến Đài Loan chúng ta để dùng, dĩ nhiên là không thích hợp. Điều này quý vị đồng tu nên biết. Tuy nhiên, tinh thần của nó vẫn còn thích hợp. Điều lệ căn bản phải tu sửa, cần tu sửa. Cũng như luật pháp, trải qua vài năm phải tu sửa một lần. Vì sao phải tu sửa? Là vì không thích hợp cái xã hội hiện tại. Cho nên phải tu sửa. Giới luật phải tu sửa. Tinh thần thì không thay đổi. Tinh thần của nó là gì? Tức là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Đây là tinh thần của giới luật vĩnh viễn không thể sửa đổi. Sau khi giới luật truyền vào Trung Quốc, tại Trung Quốc làm một cuộc tu sửa với một phúc độ lớn, thích hợp cho người Trung Quốc. Người chủ trì việc tu sửa là Bá Trượng Đại Sư Mã Tổ Kiến Thiết Tòng Tâm, Bá Trượng Lập Thanh Quy. Thanh Quy tức là giới luật được Trung Quốc hóa, giới luật được bổn thổ hóa. Chúng ta làm cho giới luật được hiện đại hóa, giới luật được bổn thổ hóa. Từ sau lần đại tu sửa với một phúc độ lớn, mỗi một triều đại, mỗi một tự viện đều làm một cuộc tu sửa với một phúc độ nhỏ. Bởi vì Trung Quốc đất đai quá rộng lớn, có rất nhiều tỉnh lỵ, tập quán sinh hoạt của người miền Nam và người miền Bắc không giống nhau, cho nên cần phải theo phương thức sinh hoạt hiện nay của chúng ta tại nơi đây để điều chỉnh, để tu sửa. Chúng ta nhất định phải tuân thủ. Cho nên giới luật tức là pháp quy trong xã hội hiện tại, như là hiến pháp của quốc gia, pháp luật, còn bao gồm luôn phong tục, tập quán, đạo đức, quan niệm, đều bao gồm cả trong giới luật, cho nên phạm vi của nó vô cùng rộng lớn. Những kẻ học Phật, đệ tử Phật nhất định phải phụng công thủ pháp, tuyệt đối không làm những việc phạm pháp, tuyệt đối không làm những việc trái với quy tắc. Không phạm pháp, không trái quy tắc thì tâm địa rất thanh tịnh, cuộc sống sẽ rất vui vẻ. Cho nên bảo là tâm an lý đắc. Đây mới là trì giới chân chánh. Vậy thì trong giới luật, tất cả những điều văn bản đều có thể tu sửa, nhưng có năm điều gọi là giới luật cơ bản, ngàn năm muôn đời đều thực dụng, vượt hẳn thời gian, vượt hẳn không gian. 3.000 năm trước thực dụng, hiện nay vẫn còn thực dụng. Thời xưa Ấn Độ thực dụng, đến Trung Quốc vẫn còn thực dụng. Đây tức là năm cái giới điều căn bản: không sát sanh, không trộm cướp, không dâm dục, không vọng ngữ, không uống rượu. Đây là cổ kim Trung Ngoại mọi người đều công nhận là chính xác. Cho nên năm điều này gọi là giới căn bản. Những giới điều khác đều phải tùy thời đại, tùy địa phương mà phải tu chỉnh, mới có thể thực dụng. Cho nên ngũ giới là giới luật căn bản, là không bị hạn chế bởi thời gian, không gian. Điều này chúng ta tất phải tuân thủ. Còn cái gì gọi là tam vô lậu học? Tam là ba điều, dễ hiểu, giới định tuệ ba điều. Chữ lậu là ví dụ, như cái tách trà. Tách trà này nếu hư bể thì đổ nước vô sẽ chảy hết, chúng ta sẽ không đạt được phần nhu cầu, không đạt nhu cầu, chảy hết. Phật dùng tỷ dụ này, mỗi người chúng ta chân tâm bản tánh vốn là đầy đủ vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng. Hiện nay trí tuệ và đức năng đã đi đâu mất rồi? Đã chảy hết rồi. Từ chỗ nào chảy mất? Giới định tuệ ba thứ này không còn nữa, cho nên chảy mất hết. Nếu như đầy đủ giới định tuệ thì không thể chảy mất. Cho nên chữ lậu cũng là đại danh từ của phiền não, là đại danh từ của vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Những thứ này đem toàn bộ trí tuệ đức năng của chúng ta làm chảy mất hết. Phật dạy cho chúng ta giới định tuệ tam học. Ba phương pháp này có thể ngăn chặn được công đức của chúng ta bị chảy mất. Cho nên gọi nó là vô lậu học. Ba thứ này có thể khôi phục tự tánh, bảo toàn công đức. Giờ đây có thể biết trọng điểm của sự tu học Phật pháp, tức là ba điều này. Vì thế nên một đời của Thế Tôn 49 năm chỗ nói rất nhiều kinh điển, đem nó tổng quy nạp không ngoài ba loại này. Phật dạy chúng ta về giới học, định học, tuệ học. Nhưng quý vị nên biết, xưa kia Phật giảng kinh không phải giống như ở trường dạy học sinh. soạn nhất định một quá trình, từng cấp bậc đưa lên để dạy. Phật không làm như thế. Xưa kia Phật dạy học là ứng cơ thuyết pháp. Ai có vấn đề gì đề ra thỉnh giáo với Phật thì Phật giải đáp cho họ. Sau này ghi chép lại thành ra kinh điển. Vì thế nên Ngài không chuyên nói về định, chuyên nói về tuệ. Không có. Ngày nay chúng ta đem nó chia thành ba tạng. Việc phân chia này cũng rất là miễn cưỡng. Vì sao? Ví dụ anh muốn giảng về kinh tạng. Kinh Lăng Nghiêm của chúng ta là kinh. Trong ba tạng nó là kinh tạng. Đây là kinh tạng. Đoạn này thì nói về giới luật. Có thể thấy rằng trong mỗi một bộ kinh, giới, định, tuệ, tam học đều có. Tất cả đều có đủ. Vậy thì khi chúng ta biên ba tạng kinh điển thì biên cách nào? Coi phần lượng của nó nhiều hay ít. Như bộ kinh Lăng Nghiêm này, bên trong phần kinh văn nói về định rất dài, nói về giới chỉ có đoạn này, không dài. Cho nên nó nói định nhiều hơn, chúng ta mới đem nó quy vào trong kinh tạng. Nếu như bộ kinh này nói đến giới nhiều hơn, còn nói định ít hơn, thì chúng ta đem nó quy vào trong luật tạng. Cho nên việc này quý vị sau này xem kinh thì quý vị sẽ thấy được. Trong kinh nói giới luật, trong giới cũng nói đến định, cũng có nói đến tuệ, chỉ coi phân lượng của nó nghiêng nặng bên nào mà phân loại. Nếu như phân chia một cách nghiêm khắc thì không thể nào phân chia được. Mỗi một bộ kinh luận đều có cả tam học. Điều này chúng ta cần nên biết. Cho nên thấy cách giáo học của Thế Tôn là dạy chúng ta ba việc này, vì chúng ta mà nói rõ vì sao phải thủ pháp, vì sao phải trì giới. Cái tốt và công đức, cái lợi ích của trì giới là ở chỗ nào? Khi chúng ta hiểu rõ và hiểu giải rồi, tự nhiên vui vẻ mà tuân thủ, sẽ không đi ngược lại. Thế Tôn chẳng miễn cưỡng chúng ta đi làm một việc. Ngài từng bước khuyên lên dạy dỗ, nhất định nói với chúng ta rất rõ ràng minh bạch để chúng ta vui mừng đi tiếp nhận. Đây là cái cao minh của cách giáo học. Ngài không bao giờ miễn cưỡng chúng ta đi làm một việc. Vì là thủ pháp nên thân tâm chúng ta an ổn. Thân tâm an ổn là cơ sở của tu định. Tỉ như anh tu định, người tu định đã làm một việc trái lương tâm, làm một việc phản pháp, thường thường sợ sệt, thì cái định của họ không thể thành công. Họ làm sao thành công được? Cho dù anh tu thành định cũng chẳng phải chánh định, cũng nhất định là tà định, chẳng phải cái định chân chánh. Chánh định nhất định xây dựng trên cơ sở của thân tâm an ổn. Duy chỉ có tâm thật sự định rồi, định tâm khởi tác dụng, tức là trí tuệ. Vì thế nên trí tuệ chúng ta không cần cầu, trí tuệ không cần đi cầu. Tại vì sao? Vì nhất định cầu chẳng thể được. Điều này quý vị đồng tu nên nhớ. Tuệ là tác dụng của thanh định tâm. Cho nên cái then chốt chủ yếu toàn bộ của sự tu học Phật pháp là ở nơi định. Giới là thủ đoạn của sự tu định, là cơ sở của sự tu định, là công phu dự bị của sự tu định. Sau khi được định thì tự nhiên khai tuệ. Tiểu định thì khai tiểu trí tuệ, đại định thì khai đại trí tuệ, viên định thì khai trí tuệ cứu cánh viên mãn. Cho nên trí tuệ không nên cầu. Chúng ta hãy xem những người niệm Phật cổ kim. Phía trước tôi đã nói với quý vị, những người lão thật niệm Phật, họ cái gì cũng chẳng biết, cái gì cũng không hiểu. họ niệm Phật, niệm đến công phu thành thục, họ thật sự khai mở được trí tuệ. Khi mà trí tuệ hiện tiền, họ việc gì cũng thông đạt, việc gì cũng hiểu biết. Vậy thì chúng ta phải hỏi, đã là trí tuệ của họ khai mở rồi, thứ gì cũng thông đạt biết rồi, sao họ chẳng đi hoằng pháp lợi sanh mà họ phải gấp rút vãng sanh? Điều này có phải quá ích kỷ chăng? Có phải không từ bi chăng? Phàm phu chúng ta nhìn thấy hình như vậy, kỳ thật chẳng phải vậy. Độ chúng sanh phải cần có duyên phận. Họ tuy đã khai ngộ nhưng không có pháp duyên. Dù có giảng kinh nói pháp với họ, họ không tin. Anh không biết chữ, anh không có học quá, thiên hạ không tin. Trong tình trạng như thế đó, sống trong thế gian này đối với đại chúng không lợi ích, đối với mình cũng không lợi ích. Vì thì nên gấp rút vãng sanh. Tuyệt đối chẳng phải thọ mạng của họ vừa đến lúc, không phải như vậy, mà là họ công phu thành tựu, có khả năng vãng sanh thì họ đi ngay. Có khả năng này mà vẫn không chịu vãng sanh, vẫn còn lưu lại trên thế gian này, chỉ có một lý do: thuyết pháp độ chúng sanh, là chỉ một lý do này. Ngoài lý do này ra chẳng có lý do thứ hai nào nữa. Vẫn còn một vài chúng sanh hữu duyên có thể độ, tức là vẫn còn không ít người tin họ, có thể nghe họ khuyến cáo. Họ có trách nhiệm phải khuyến cáo nhóm đại chúng này, giúp đỡ họ thành tựu tịnh nghiệp, thì họ không thể đi. Cho nên khi duyên đã hết thì đi, vẫn còn duyên tất cần phải lưu lại thế gian này. Đây là chúng ta hiểu rõ được chân tướng sự thật, nên mới biết tu hành chân chánh thì phải chú trọng giới và định. Vậy thì phần dưới là bốn điều trọng giới. Khi nãy đã nói là trong năm giới, bốn giới ở phía trước là vượt khỏi thời gian, vượt khỏi không gian. Không những thế gian chúng ta, tất cả đại chúng đều phải tuân thủ, thậm chí đến mười phương tất cả quốc độ của chư Phật. Năm điều giới này đều là giới học cộng đồng, cũng không thể có sự sửa đổi tơ hào nào, đều là qua một cộng đồng, cái cơ sở của cơ sở. Nhưng một số kinh đại thừa thông thường nói đến giới luật, cái thứ nhất là giới sát, sát đạo dâm vọng. Còn kinh này cái thứ nhất là giới dâm. Điều này khác với các kinh khác. Tại sao đem cái này để trước tiên? Nguyên nhân của nó rất sâu, ý nghĩa rất sâu. Hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây. Ngày mai chúng tôi sẽ chính thức giảng vào phần kinh văn.